Chương 31. Ngọc nách đá tan phía dưới, là mặt biển đen, ngòm sâu thăm thẳm đang điên cuồng ngập rú. Gió biển than vắng trong cảnh trời đất mịt mù. Còn trên bầu trời Thái Bình Dương là kẻ địch đáng sợ nhất của nhân loại, thôn phệ thú cùng hai đại võ giả tuyệt đỉnh của loài người Hồng. Và lôi thần đối diện với nhau, ầm ầm ầm. Hồng và lôi thần trong nháy mắt đã bắt đầu kích phát ra tuyệt chiêu liều mạng của cường giả có lĩnh vực. Nếu không có lĩnh vực thì họ căn bản không có khả năng thi triển chiêu này. Thân thể Hồng, kể cả thanh trường thương trong tay, trong khoảnh khắc được hào quang đen bao phủ, lôi thần thì toàn thân bao phủ đầy những luồng điện quang ngoằn ngoèo. Ha ha, lôi thần cười to, ha ha, Hồng cũng cất tiếng cười lớn, vù vù, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đường cong, từ hai hướng khác nhau nhằm thẳng về phía thân thể khổng lồ của con thôn vệ thú. Con thôn vệ thú lơ lửng giữa không trung, cặp mắt màu vàng lợp lại lùng, nhìn hai nhân loại vọt tới. Trong con mắt đó, hai kẻ đó chẳng qua chỉ là những con kiến tương đối mạnh trong đàn kiến đông đảo mà thôi. Dương Châu, trong phòng luyện võ hội quán cực hạn, La Phong, cả người nhà cùng nhìn vào màn hình, trong lòng ai ai cũng căng thẳng vạn phần. Liều mạng rồi. Này La Phong, Hồng và Lôi Thần đang liều mạng như vậy, đã đốt cháy linh hồn rồi. Cuộc chiến đấu của họ nhiều nhất chỉ duy trì được một phút. Nếu trong một phút mà thôn phệ thú không bị giết, thì hai người, bọn họ sẽ không còn có chút năng lực phản kháng nào nữa. Âm thanh của bà Tháp vang lên trong óc La Phong. La Phong ngầm hỏi, việc thiêu đốt linh hồn đó có giống như thiêu đốt linh hồn của tinh thần niệm sư Vẫn Mặc Tinh Niết Mạch không vậy? Trong số rất nhiều bí kíp của Vẫn Mặc Tinh Niết Mạch có rất nhiều loại nền tảng căn bản. Trong Bạc Thiên cũng có nhiều bí kíp của Vẫn Mặc Tinh như hồn ấn, hư không chỉ tháp vân vân, cái nào cũng cực kỳ tinh thâm, quỷ dị cường đại. Đương nhiên cũng có những tuyệt chiêu điều chết thiêu đốt linh hồn, đương nhiên khác chứ. Về cấp độ kỹ xảo, bí kíp của Vẫn Mặc Tinh Niết Mạch vẫn cao hơn nhiều, với điều dù cấp độ kỹ xảo có cao, nhưng uy lực vẫn kém hay. Người bọn họ Ba Tháp nói tiếp, bây giờ họ thi triển tuyệt chiêu liều mạng mà cường giả có lĩnh vực mới có thể thi triển, linh hồn, nguyên năng, sức mạnh, ý chí hoàn toàn kết hợp, khai thông vũ trụ, bộc phát ra lực mạnh nhất cực kỳ đáng sợ. Nếu trong nháy mắt mà giết chết đối thủ, hai người họ còn có thể sống. Nhưng nếu thôn vệ thú không chết, bọn họ sẽ chết, Ba Tháp nói. Liên quân hậu vệ tới đó kịp không? La Phong hỏi. Lúc trước khi vào di tích văn minh của số 12, La Phong đã tìm được lưu ngân hộ về, vốn đã không còn năng lượng nữa. Nhưng sau khi được Ba Tháp sửa chữa bổ sung năng tinh, bây giờ đã có thể sử dụng lại, cũng nhanh. Nhưng, La Phong, lưu ngân hộ vệ chỉ làm bảo vệ thôi. Hai người kia đi liều chết, thì lưu ngân hộ vệ cũng không có biện pháp hỗ trợ nổi. Ba Tháp bất lực nói. Cứ làm hết sức, đành mặc cho số phận thôi. La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, trao đổi với Ba Tháp nghe có vẻ lâu. Nhưng trên thực tế là dùng ý niệm truyền tải nên trong nháy mắt đã chấm dứt. Nhưng chỉ ngắn ngủi như vậy thì trên màn hình đã đến thời điểm chiến đấu rồi. Có thể nói cuộc chiến mùa cấp hành tinh đối với người trần mắt thịt của dân chúng bình thường thì căn bản chẳng thấy rõ. Chỉ có thể nhìn sang màn hình phụ xem những cảnh chiếu lại, chiếu chậm và những lời bình luận. Còn La Phong? Còn La Phong là người duy nhất trong phòng luyện võ có thể thấy rõ những nhân vật của cuộc chiến. Không ổn, tuyệt chiêu đốt chừng kìa. La Phong biến sắc mặt. Cao cao trên bầu trời Thái Bình Dương, đuôi của kim giác cự thú như một ảo ảnh. Trong nháy mắt xé không gian quét về phía Hồng và Lôi Thần, chỉ nghe một tiếng kinh. Rồi kim giác cự thú cảm thấy từ trường thương của đối phương truyền đến một lực đạo xoắn kỳ dị, khiến cho sức mạnh của đuôi nó không khỏi hơi rối loạn. Ồm, kim giác cự thú ngậm đầu gầm lên một tiếng gầm rung truyền đất trời. Nó đã nổi cơn điên, vốn nó cho rằng với hai con kiến hơi khỏe khỏe hơn này, thì nó chỉ cần dùng sức mạnh bản thân là có thể dễ dàng nghiền nát. Nhưng khi chính thức giao chiến thì nó lại phát hiện hai con người nhỏ bé này có sức chiến đấu thực sự rất kinh người. Theo ký ức được di truyền của nó thì so ra còn mạnh hơn nhân loại cấp hàng tinh nhất giai khá nhiều. Hơn nữa, kỹ năng đao pháp, thương pháp lại càng kinh hồn. Mỗi nhịp đao, mỗi đường thương đều như bẩm sinh căn bản, không để nó có thể dự đoán. Có thể nói như vậy, con kim giáp cự thú này mới sinh ra vẻn vẹn chỉ một năm. Với tuổi thọ vô biên của nó thì e rằng chỉ như một đứa trẻ con mới sinh còn bú sữa mẹ của nhân loại. Mặc dù nó có huyết thống cao quý, có ký ức di truyền bẩm sinh vô cùng lớn lao, nhưng ngoại trừ tuyệt chiêu trời sinh của bản thân ra thì có rất nhiều tri thức chỉ được lưu giữ lại từ những lần học hỏi. Thời gian chỉ có một năm thì làm sao mà kịp học đây. Nói về cảnh giới thì cho dù nó cao hơn La Phong gấp nhiều lần, nhưng nếu so sánh với Hồng, Lôi Thần đã đạt đến cảnh giới lĩnh vực thì thực lực cách xa vạn dặm. Hai đại cường giả nhân loại đốt cháy linh hồn, mà so với một con kim giác cự thú trọng thương thì trên lệch cũng không phải là quá lớn. Kim giác cự thú ngoác miệng ra. Không ổn, cẩn thận, hai người hồng, lôi thần đều biến sắc mặt. Thông qua vệ tinh, các cường giả toàn cầu khi thấy cảnh này đều biến sắc. Tất cả mọi người đã chứng kiến năng lực nuốt chửng quỷ dị của con kim giác cự thú này rồi. Ầm hồng, lôi thần tuân theo kế hoạch chiến đấu lúc trước, trong nháy mắt cùng nhau bay tới. Hai người bay cùng nhau, bay tới, hai người bay cùng nhau. Đôi mắt màu vàng lợt của con kim giác cự thú quan sát hai kẻ nhỏ con mà càng tỏ vẻ phẫn nộ điên cuồng. Hai nhân loại nhỏ bé này quả thực là muốn chết. Vừa muốn nuốt một người, giờ một khi bay cùng nhau thì tiện thể nuốt cả hai, xẹt xẹt. Lực không gian vô hình tràn ngập chung quanh vài trăm thước, hoàn toàn bao trùm cả hồng, lôi thần. Hồng ca lôi thần hơi biến sắc, hư không vung tay lên, lập tức phía trước hồng cũng chính là không gian giữa thôn phệ thú và hồng. Trong nháy mắt xuất hiện vô số những mảnh kim loại, chúng xếp sát vào nhau nhưng không chừa một khe hở. Thể tích của vô số mảnh kim loại này thậm chí còn to hơn cả con thôn phệ thú. Dài 108 thước, rộng 120, cao 100 thước. Vô số những mảnh kim loại kè nhau dày đặc. Phải biết rằng, La Phong tìm được loại phi thuyền Hắc Long Sơn X81, đường kính cũng mới chỉ khoảng 100 thước. Hơn nữa phi thuyền đó, mặc dù dùng nhiều vật liệu kim loại, nhưng bên trong có rất nhiều đại sảnh, khoang, phòng điều khiển, vân vân đều là những khoảng trống. Nói cách khác, phi thuyền, chiến hạm vận tải đều là chỉ có vỏ, không phải thực sự là khối kim loại đặc, nhưng mà... Nga! Mà trước mắt chợt xuất hiện cả một khối phế liệu kim loại dày đặc, cho ngươi nuốt, cho ngươi nuốt, nuốt chửng mấy căn cứ chiến tranh mà người đã chịu không nổi rồi. Ta đem mấy xác phi thuyền di tích văn minh cổ này, về chất thì nó cao hơn kim loại trên địa cầu. Hơn nữa, trên đó kim loại cũng đủ chế tạo 10 phi thuyền mạo hiểm rồi. Xem ngươi có nuốt nổi không. Đôi mắt không trở nên lạnh lẽo mà thầm nghĩ trong lòng. Theo lẽ, thường suy đoán cũng tự như người em uống, ăn nhiều quá là không chịu nổi. Chắc ngươi thêm đứa này, ánh mắt hồng lạnh lùng, liền vung tay lên, lẻn xẻm, lẫn trong đống hổ đồn, là bay nào, lầy nào. Đây là sưu tập của ta từ mấy quốc gia, tổng cộng 18 quả bom khinh khí, với ngòi nổ là bom nguyên tử còn sử dụng được hồng vừa mới. Lấy ra một quả bom khinh khí có ngòi nổ là bom nguyên tử. Ồ, kim giác cự thú phẫn nộ đình chỉ việc nuốt chửng mà gầm lớn một tiếng. Lần trước, một quả bom khinh khí với uy lực tương đương 15 ức tấn TNT, làm nó vẫn còn nhớ tới giờ, giờ liền có tới 18 quả. Mặc dù thể tích hơi nhỏ một chút, nhưng kim giác cự thú cũng không dám ăn bậy. Hơn nữa, khối thép dài 108 thước, rộng 120 thước, cao 100 thước dày đặc phế liệu kim loại, nó cũng không dám nuốt nữa. Tại sao nó phải liên tục mấy lần rời biển để nuốt từng chút kim loại, mà không phải ăn một lần nhiều hơn một chút? Chính là vì khả năng tiêu hóa của nó cũng có hạn. Người ăn quá nhiều thì bội thực mà chết. Cũng vì vậy mà nó cũng không dám một lần nuốt vào nhiều kim loại hơn. Dù sao chỉ một khối kim loại như vậy cũng bằng với hàng trăm khối bình thường trên địa cầu. Nuốt vào như vậy, thế giới trong cơ thể nó cũng sẽ không chịu đựng nổi mà nổ tung, thế giới bên trong mà tan vỡ, nó cũng sẽ chết. Gầm lên điên cuồng, từ trên cái xương nhọn của con kim giác cự thú đang nổi giận, chợt lóe lên những hoa văn màu vàng thần bí. Đôi mắt nó cũng liền biến thành màu vàng chói mắt, sắc vàng, nhanh chóng lan xuống gáy, lưng sờ tràn xuống đôi vuốt trước. Cặp móng vuốt sắc bén liền chụp tới, dầm, vô số phế liệu kim loại bị đào bới hất tung. Còn cặp móng vuốt sắc bén vẫn chụp thẳng vào hồng và lôi thần nấp sau đống phế liệu kim loại đó. Nhưng đúng vào lúc đôi vuốt khổng lồ của nó vừa hất tung đống kim loại, một luồng sóng khí màu đen trong nháy mắt ập tới với tốc độ nhanh kinh người. Xèo, âm thanh rất nhẹ, giống như bùi tóc bị lửa đốt, giống hệt như lần con thôn phệ thú bị pháo laser cấp 6 bắn trúng. Xẹt, luồng sóng màu khí đen xít lên vượt qua móng vuốt nó, rồi sau đó liền đâm thẳng vào bụng của con kim giác cự thú. Lớp lân giáp vô cùng cứng rắn đột ngột bị xuyên thủng một lỗ. Hồng ca, âm thanh thê lương vang vọng khắp bầu trời. Một luồng điện quang cũng điên cuồng lao về phía lỗ thủng đó. Ung bò, cảm giác được con người hắc y đó lại chui được vào trong cơ thể mình. Kim giác cự thú vô cùng phẫn nộ liền dùng vuốt chụp vào con người bạch y đầu trọc có lôi điện cuốn quanh xẹt xẹt. Kim khí sắc bén nhắm thẳng vào người bạch y đầu trọc, phục. Máu thịt bắn văng tung tóe. Người bạch y từ phần eo trở xuống toàn bộ hóa thành thịt vụn. Nửa thân phía trên nhờ có thiếp giáp hộ thân do La Phong tặng mới có thể không nát tan. Vèo, ngài không hề lui về phía sau. Dù nửa thân có hóa thành thịt vụn thì ngài cũng phải liều mạng tiến lên. Ngài biết rõ trong kế hoạch của bọn họ không phải chui vào trong 10 kim giáp cự thú thi triển tuyệt chiêu cực kỳ đáng sợ. Bọn họ lúc trước họ đặt ra kế hoạch đã thấy một điều. Biện pháp tốt nhất để giết kim giác cự thú là chui vào trong cơ thể nó, liều chết cũng phải giết chết nó, nửa bóng người màu trắng, đôi mắt đỏ rừng rực cực kỳ điên cuồng. Nửa bóng người màu trắng bị lôi điện cuốn quanh, liên tiễn thẳng vào lỗ thủng, ùm bỏ, kim giác cự thú gầm lên phẫn nộ. Nhưng hai tên nhân loại đáng hết đó đã tiến vào huyết nhục trong cơ thể nó rồi. Toàn thế giới đều im lặng. Toàn thế giới đều im lặng. La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình chiếu cảnh con kim giác cự thú phẫn nộ vô cùng. Cùng với màn hình, bên phải đang tiến hành chiếu lại. Chiếu chậm, trong cảnh chiếu lại, làn da của Hồng Thầm đầy máu. Làn da của Hồng Thầm đầy máu. Tựa như quỷ thần đã đâm vỡ lân giáp của kim giác cự thú, rơi phơi vào cơ thể nó. Lôi thần chỉ còn lại có nửa thân thể bạch y, cũng điên cuồng chui vào đó. Dễ buồn chui vào đó.